Ba La Mã, tân dịch. Tân dịch là chất nước của cơ thể. Chất trong là tân thuộc dương ở biểu. Chất đục là dịch thuộc âm ở lý. Dịch có tác dụng bổ ích não tủy, làm các khớp xương cử động dễ dàng, làm nhuận mắt, tai, mũi, miệng. Bốn La Mã, khí. Khí có tác dụng rất lớn đối với hoạt động sống của con người. Sự sống của con người là sự tụ hội của khí. Khí tụ thì sống, khí tán thì chết. Khí còn là một trong các chất cơ bản duy trì sự sống, có tác dụng thúc đẩy huyết và các công năng tạng phủ kinh lạc hoạt động. Vì vậy, khí có ở khắp nơi. Có khí tiên thiên và khí hậu thiên, và nói chung được phân thành các loại nguyên khí, tông khí, dinh khí, dệ khí, vân vân. Một nhỏ, nguyên khí. Nguyên khí còn gọi là chân khí, thúc đẩy các tạng phủ hoạt động và thúc đẩy quá trình sinh dục và phát dục của cơ thể. Nguyên khí đầy đủ thì thân thể khỏe mạnh, trái lại nếu không đầy đủ thì dễ bị bệnh. Hai nhỏ, tông khí. Tông khí do khí trời và chất tinh vi của đồ ăn do tỳ vận hóa kết hợp tạo thành. Nơi nào không có tông khí tới được thì ở đó huyết ở trong mạch sẽ bị ngưng trệ, không lưu thông được. Do đó, tông khí có tác dụng thúc đẩy huyết và hoạt động của tay chân, cũng như thúc đẩy công năng của tạng phủ. Ba nhỏ, dinh khí. Dinh khí là khí dinh dưỡng, là do chất tinh vi của đồ ăn uống được tỳ vận hóa tạo thành. Dinh khí tính nhu nhuận, đi ở trong mạch, thành một bộ phận của huyết dịch, cùng huyết dịch đi toàn thân. Bốn nhỏ, vệ khí, tức là khí bảo vệ. Do chất tinh vi của thức ăn uống, do tỳ vận hóa tạo thành, nó có tác dụng bảo vệ cơ thể, chống sự xâm nhập của ngoại tà. Phần 5 La Mã, thần, là tên gọi các hiện tượng hoạt động sống của con người, bao gồm cả tinh thần, ý thức, tri giác, vận động. Thần giữ vai trò chủ đạo trong cơ thể, vì còn thần thì sống, mất thần thì chết. Phần B lớn, ngũ tạng. Tạng là các cơ quan có nhiệm vụ tàng trữ tinh khí, có năm tạng: tâm, phụ là tâm bào lạc, tiếp đó là can, là tỳ, là phế, là thận. Một La Mã, tâm. Số một nhỏ, tâm là cơ quan quân chủ tàng thần. Số hai nhỏ, tâm chủ huyết mạch, biểu hiện ra ở mặt. Số ba nhỏ, khai khiếu ra lưỡi. Số bốn nhỏ, tâm bào lạc. Lạc là tổ chức bên ngoài của tâm, có tác dụng bảo vệ tâm. Số năm nhỏ, ngoài ra người ta còn chú ý đến quan hệ sinh khắc biểu lý của tâm với tạng phủ khác. Can mộc sinh tâm quả, thận thủy khắc tâm quả, tâm quả sinh tỳ thổ, khắc thì phế kim. Tâm và tiểu trường có quan hệ biểu lý. Phần 2 La Mã, can. Một nhỏ, can chủ về tàng huyết, là tàng trữ và điều tiết lượng máu theo nhu cầu trong cơ thể. Hai nhỏ, can chủ về sơ tiết. Sơ là khơi thông, là làm tản ra. Tiết là tiết ra, là điều tiết, thêm vào hoặc bớt đi. Ba nhỏ, can chủ cân, vinh nhuận ra móng tay móng chân. Bốn nhỏ, can khai khiếu ra mắt. Năm nhỏ, ngoài ra can mộc còn sinh tâm quả, khắc tỳ thổ, thận thủy sinh can mộc, phế kim khắc can mộc và có quan hệ biểu lý với đởm. Phần ba La Mã, tỳ. Một nhỏ, chủ vận hóa. Thức ăn uống được tỳ hấp thụ và chuyển hóa rồi vận chuyển lên phế. Phế đưa vào tâm mạch để đem đi nuôi dưỡng các phủ tạng, tứ chi, cân cốt, cơ nhục, bì mau. Hai nhỏ, thống huyết, tức là nhiếp, là quản lý, là áp tải huyết. Ba nhỏ, chủ cơ nhục, chủ tứ chi. Bốn nhỏ, khai khiếu ra miệng, vinh nhuận ra môi. Năm nhỏ, tỳ còn sinh ra phế kim, khắc thận thủy. Tùy do tâm quả sinh ra và bị can mộc khắc, tỳ có quan hệ biểu lý với dị. Bốn La Mã, phế. Một nhỏ, chủ khí, chủ hô hấp. Hai nhỏ, chủ túc gián, nghĩa là đưa xuống dưới. Ba nhỏ, phế chủ bì mau, thông điều thủy đạo. Bốn nhỏ, khai khiếu ra mũi, thông với họng, chủ về tiếng nói. Năm nhỏ, phế kim còn sinh thận thủy, khắc can mộc, do tỳ thổ sinh ra và bị tâm hỏa khắc. Phế có quan hệ biểu lý với đại trường. Năm la mã, thận. Một nhỏ, thận tàn tinh. Tinh của tiên thiên và tinh của hậu thiên đều được tàn trữ ở thận. Hai nhỏ, chủ thủy. Là thận quản lý sự khí hóa, tức là chuyển hóa của nước. Ba nhỏ, chủ xương, chủ não tủy và dinh nhuận ra tóc. Bốn nhỏ, chủ nạp khí. Khí do phế hít vào được nạp ở thận nên gọi là thận nạp khí. Năm nhỏ, khai khiếu ra tai và tiền âm hậu âm. Sáu nhỏ, ngoài ra thận thủy còn sinh ra can mộc, khắc tâm quả, do phế kim sinh ra bị tỳ thổ khắc. Thận có quan hệ biểu lý với bàng quang. Phần C lớn, lục phủ. Phủ là các cơ quan có nhiệm vụ thu nạp thức ăn uống, tiêu hóa hấp thu, chuyển vận và bài tiết các chất cặn bã từ cơ thể ra ngoài. Nếu tạng là cơ quan tàn lại mà không tiết ra, thì phủ là cơ quan truyền tống, tức là không tàn lại. Nó chỉ có thực, tức là lúc thu nạp, mà không đầy, bởi vì lại tống đi hết. Có sáu phủ là đởm, vị, tiểu trường, đại trường, bàng quang và tam tiêu. Một la mã, đởm. Đởm có chức năng về tinh thần, chủ về sự quyết đoán. Can và đởm có quan hệ biểu lý, can chủ mưu lự, đởm chủ quyết đoán. Phần hai la mã, vị. Vị là bể của thức ăn, nó chứa đựng và làm nhừ thức ăn rồi đưa xuống tiểu trường. Tỳ và vị có liên quan biểu lý với nhau, đều giúp cho sự vận hóa thức ăn để nuôi dưỡng cơ thể. Tỳ vị được coi như là gốc của hậu thiên. Phần ba la mã, tiểu trường. Tiểu trường có nhiệm vụ phân thanh, trọc sau khi các chất của thủy cốc được phân thành thanh, và trọc thì thanh, tức là chất trong, là chất tinh vi của đồ ăn được tiểu trường hấp thụ. Qua sự vận hóa của tỳ chuyển thành chất cần thiết đi nuôi dưỡng toàn thân. Cặn bã của chất thanh này sẽ được đưa xuống bàng quang để chuyển thành nước tiểu bài tiết ra ngoài. Trọc, tức là chất đục, là chất cặn bã của đồ ăn được tiểu trường đưa xuống đại trường. Phần 4 la mã, đại trường. Đại trường tiếp nhận chứa đựng các chất cặn bã từ tiểu trường xuống, tiếp tục hấp thu nước, hay còn gọi là chất thanh, và tống phân ra ngoài, hay còn gọi là chất trọc. Đại trường có quan hệ biểu lý với phế. Phần 5 la mã, bàng quang. Bàng quang chứa đựng tân dịch và bài tiết nước tiểu. Chức năng này được thực hiện thông qua sự khí hóa của tam tiêu. Sự khí hóa của tam tiêu lại nhờ vào tác dụng của thận dương. Bàng quang có quan hệ biểu lý với thận. Phần 6 la mã, tam tiêu. Tam tiêu gồm thượng tiêu, trung tiêu và hạ tiêu. Thượng tiêu từ miệng xuống tâm vị dạ dày, có tạng tâm và phế. Trung tiêu từ tâm vị dạ dày đến môn vị, có tạng tỳ và phủ vị. Hạ tiêu từ môn vị dạ dày xuống hậu môn, có tạng can và thận. Sách ghi: tam tiêu là cơ quan trung đô, là đường tuần hoàn của nước, hay còn gọi là thủy đạo. Tam tiêu là đường đi của thủy cốc, là nơi bắt đầu và kết thúc của khí. Nguyên nhân gây bệnh. Y học cổ truyền chia nguyên nhân gây bệnh ra làm 3 loại sau đây: ngoại nhân, nội nhân và bớt nội ngoại nhân. A lớn, nguyên nhân bên ngoài. Lục dâm. Sáu thứ khí: phong tức là gió, hàn tức là lạnh, thử tức là nắng, thấp tức là độ ẩm, táo tức là độ khô, hỏa tức là nhiệt. Khi trở thành nguyên nhân gây bệnh, chúng ta gọi là lục dâm. Lục dâm trong gây bệnh có thể chỉ là một thứ như trên, song chúng thường phối hợp với nhau để gây bệnh. Một la mã, phong. Phong là chủ khí mùa xuân. khi trái thường trở thành tà khí. Song phong thường phối hợp với hàn, thấp, nhiệt thành phong hàn, phong thấp, phong nhiệt. Do đó, có thể thấy phong gây bệnh ở cả bốn mùa. Ngoài ra, trên lâm sàng thường có nội phong, tức là phong sinh ra từ bên trong cơ thể. Một nhỏ đặc tính của phong. Phong là dương tà, hoạt động ở trên trời, cho nên hay gây bệnh ở phần trên của cơ thể, như là đầu, là mặt, và ở phần ngoài, hay còn gọi là cơ biểu, làm cho da khai tiết, ra mồ hôi, sợ gió, mạch phù, vân vân. Phong hay di động và biến hóa. Bệnh do phong hay di chuyển như đau các khớp, đau chỗ này chỗ khác, ngứa nhiều chỗ, bệnh chuyển nặng, nhẹ, mau lẹ. Hai nhỏ, các chứng bệnh hay xuất hiện do phong. Cảm phong, thương phong, trúng phong, tọa điếu phong, tức là đau dây thần kinh tọa. Phong chẩn, cấp kinh phong. Phong phối hợp với tà khí khác, như là phong hàn, phong nhiệt, phong hàn thấp. Ba nhỏ, chứng nội phong. Do can dương vượng sinh phong. Do phong hỏa, hỏa vượng sinh phong. Do nhiệt, nhiệt thịnh sinh phong. Phần 2 la mã, hàn. Hàn là chủ khí mùa đông. Khi trái thường trở thành tà khí. Hàn cũng phối hợp với tà khí khác gây bệnh như phong hàn, hàn thấp, phong hàn thấp. Ngoài ra, trên lâm sàng còn có nội hàn, tức là hàn sinh ra từ bên trong cơ thể, do dương khí của cơ thể hư suy. Phần một nhỏ, đặc tính của hàn. Hàn tà là âm tà, hay làm tổn thương dương khí của tạng phủ, làm khí huyết ngưng trệ ở kinh mạch, làm bì phu cân cơ co lại. Hàn làm ngưng trệ khí huyết kinh mạch, gây đau toàn thân hoặc đau tại chỗ. Hàn làm tổn thương dương khí của tạng phủ. Ví dụ, làm tổn thương dương khí của tỳ vị, gây chân tay lạnh, người lạnh, ỉa chảy. Hàn làm bì phu cân cơ co lại, như cảm hàn, tấu lý, co lại, mồ hôi không ra được, sốt, lạnh, làm người co ro lại, dai đau, do hàn không vận động được. Hai nhỏ, các chứng bệnh hay xuất hiện do hàn. Phong hàn, đã trình bày ở phần phong rồi. Hàn thấp, tức là đi ỉa chảy, nôn mửa, đau bụng do lạnh. Ba nhỏ, chứng nội hàn. Ở đây thường là do dương hư. Ở thượng tiêu, tâm phế dương hư gây ra chứng đau ngực. Ở trung tiêu, tỳ vị dương hư gây ra chứng tỳ vị hư hàn, ăn kém, đầy bụng, đau bụng, sợ lạnh, tay chân lạnh, ỉa chảy, mạch trầm trì, trầm nhược. Còn ở hạ tiêu, thận dương hư gây ra chứng liệt dương, đau thắt lưng, mỏi gối, sợ lạnh, tay chân lạnh, ỉa chảy, tiểu tiện nhiều lần, v.v.